Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 9 năm 2005. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Không Còn Mặc Cảm. Xin quý vị vỗ cho mặc cảm hai tay. Kính thưa đại chúng, như chúng ta đã biết, thông thường tâm lý của con người, nếu không phải là những người đắc đạo hoặc là những người có tu, có hiểu biết, thì dẫu như thế nào đi nữa, tâm tư của mỗi con người chúng ta đều vướng vào hai khuynh hướng. Khuynh hướng thứ nhất là tự tôn, khinh thường. Thứ hai là tự ti mặc cảm. Nói về tự ti mặc cảm, một khi mà chúng ta đã có tâm lý tự ti mặc cảm rồi, khi thấy bất cứ một người nào bằng chúng ta, giống như chúng ta, thì chúng ta cũng không thích. Và có người nào mà hơn chúng ta, giàu có, sang trọng hơn chúng ta về mọi khía cạnh, chúng ta cũng lại càng không thích. Còn nói về tự tôn mặc cảm, một khi mà có cái mầm mống của loại tâm lý này, khi có một người nào đó thua chúng ta có thái độ khinh thị, hất hủi, coi thường. Như vậy chúng ta thấy là tự ti mặc cảm, nghĩa là mình không bằng ai rồi mình cũng không thích ai được. Mà tự tôn, khinh thường thì chúng ta thấy cũng không có ai giống mình, không có ai bằng mình. Và rồi cuối cùng chúng ta cũng khó mà hòa mình với tất cả mọi người. Sở dĩ mà có những cái tình huống này đều do tâm lý của chúng ta có cái sự kỳ thị, ganh tị, cao ngạo, khinh thường mà ra. Tuy rằng những cái tình huống này nó chỉ thể hiện trong cái cung cách hành xử, có nhiều khi nó biểu lộ qua lời nói, qua cách hành xử, tâm của chúng ta cũng vẫn bị lay động. Nếu chúng ta không bị lay động bởi ba mặc cảm, ba tư tưởng đó, thì chúng ta không còn ý niệm kém hơn người, bằng người hay là hơn người nữa. Và lúc đó thì chúng ta không yếu mềm, không hèn nhát, và chúng ta không có trở thành cái người vô dụng. Kính thưa đại chúng, từ ba cái mặc cảm là cảm thấy mình bằng người ta, hơn người ta hay là mình thua người ta. Đó là những cái nguyên nhân có thể phát sinh ra nhiều cái khổ nạn, như là giận hờn, ganh ghét, ghen tuông, tủi hổ, v.v. chỉ một cái yếu tố nhỏ là chúng ta tuổi hổ tuổi thân thôi, cũng có thể dẫn chúng ta tới cái chỗ chán đời, cũng có thể dẫn tới tự tử như thường. Do vậy, nếu chúng ta diệt trừ được ba mạng này là chúng ta đạt tới cái chỗ bất đồng, tức là không bị những cái mặc cảm, những giận hờn, những tuổi hổ, những chán đời đó nó làm cho chúng ta khuyên đồng, nó không làm cho tâm của chúng ta buồn phiền, chán nản, nghiêng ngửa nữa. Lúc đó chúng ta sẽ đứng vững như là gốc đại thọ. Kính thưa đại chúng, chữ bất đồng có nghĩa là vững chãi và thảnh thơi. Bất đồng là một trong những thuộc tính của Niết Bàn, như lời của thầy A Nan đã phát nguyện được biểu lộ trong bài tựa thời Lăng Nghiêm mà quý thầy thường tụng vào cái buổi sáng. Cái văn đó rất là hay, rất là dễ thương. Kính thưa đại chúng, cái bài tựa đã mở đầu như thế này: tâm chánh định như như bất đồng, Phật ba thân nhân thế khó tìm. Trăm ngàn muôn kiếp đạo điên, vô minh dứt sạch chứng liền pháp thân. Nay con nguyện chứng ngôi chánh giác, độ chúng sanh như các sông Hằng. Thân tâm nát như bụi trần, hồng ân chư Phật chuốc phần báo ơn. Đó là cái lời nguyện của thầy A Nan sau khi mà thầy được Bồ Tát Văn Thù dùng thần chú Lăng Nghiêm cứu khỏi nạn Ma Đăng Già. Khi về tới tỉnh xá, thầy biết mình thoát nạn. Ân đức đó là nhờ Đức Phật đã thương tưởng và giải cứu cho thầy. Khi mà thầy tỏ cái ý muốn làm thế nào để mà đền đáp công ơn của chư Phật, thì Đức Phật nói rằng là cứ độ chúng sanh nhiều như cát sông Hằng, làm cho tất cả mọi người đều chứng được đạo quả giác ngộ, vào được Niết Bàn hết, thì đó là cách đền đáp công ơn của chư Phật. Thành ra vì vậy thầy A Nan mới nói rằng là con phải phát nguyện con tu nhiều hơn, để cho tâm con càng ngày càng định. Không có cái gì mà có thể lay chuyển được tâm tư của con. Thành ra thầy mới nói rằng tâm chánh định như như bất đồng, Phật ba thân nhân thế khó tìm. Trăm ngàn muôn kiếp đạo điên, vô minh dứt sạch chứng liền pháp thân. Kính thưa đại chúng, nói như vậy lẽ tất nhiên hạnh phúc sẽ không có được nếu chúng ta còn bị kẹt trong cái vòng tranh chấp. Tại vì tranh chấp có thể bằng ngôn ngữ, bằng tư tưởng, mà cũng có thể tranh chấp bằng hành động. Tranh chấp bằng ngôn ngữ có thể ở trong gia đình, quý vị ít nhiều cũng thường gặp có cái sự cãi vã, thì đó là tranh chấp bằng ngôn ngữ. Tranh chấp bằng tư tưởng, đó là những cái tình trạng thường gặp ở trong cuộc đời, trong những cộng đồng, trong những cái đảng phái chính trị với nhau. Và từ cái tranh chấp tư tưởng đó, khi mà đã không đồng một quan điểm, thì sẽ dẫn tới cái tình trạng tranh chấp bằng hành động. Do vậy mà chúng ta thấy khắp nơi trên thế giới, chỗ nào cũng có bạo lực xảy ra, chỗ nào cũng có ném bom, nổ súng, nổ đạn, chém giết lẫn nhau. Đó là vì không đồng tư tưởng, vì tranh chấp bằng tư tưởng, cho nên dẫn tới sự thể hiện bằng hành động. Do vậy mà lôi cuốn nhân loại vào trong cái đau khổ phiền muộn. Kinh Tam Di Đề là một bộ kinh nói về hạnh phúc chân thật. Chúng ta thấy Đức Phật, Ngài chỉ giáo hóa chúng sanh trong phạm vi hạnh phúc. Khởi đầu Đức Phật Ngài nói về cái nhận thức sai lầm. Ngài nói về ý niệm sai lầm của chúng ta về hạnh phúc. Ngài nói rằng vì chưa biết được bản chất của những đối tượng tham dục cho nên chúng ta mới nhận lầm đó là hạnh phúc đích thực. Vì nhận lầm đó là hạnh phúc đích thực cho nên chúng ta lôi cuốn vào trong cái việc tranh chấp bằng ngôn ngữ, bằng tư tưởng và bằng hành động. Ngài nói rằng vì chưa biết được bản chất của những đối tượng tham dục cho nên chúng ta mới nhận lầm và gây khổ đau. Nếu mà chúng ta chịu khó quán chiếu và chúng ta thấy được bản chất đích thực của tham dục thì chúng ta sẽ thấy rằng tham dục đó chỉ là những tư tưởng kéo chúng ta đi vào cái con đường tối tăm luân hồi đau khổ. Thấy được như vậy thì không có tham, không có vọng tưởng nào nó xuất hiện. Không có một người nào có thể lôi kéo chúng ta đi theo cái ý niệm về hạnh phúc giả tạo đó được. Kính thưa đại chúng, và sau đó Đức Phật Ngài dạy, muốn mà có hạnh phúc đích thực là chúng ta phải vượt cho được những cái mặc cảm hơn người, bằng người, thua người. Vượt được ba cái mặc cảm này thì những phiền não, những sự ganh tị, giận hờn vân vân nó sẽ tan biến và lúc đó chúng ta mới có hạnh phúc thực sự. Quả thực như vậy, nếu quý vị muốn cứ thử nghiệm trong sở làm hay trong một cái nơi công cộng nào đó, khi mà quý vị đụng độ với một người nào đó người ta hơn mình, tỏ vẻ người ta khinh thường mình, chắc chắn là tối đó về sẽ không ngủ được. Tối đó về mặc dầu là chúng ta không có thiền quán, chúng ta không quán chiếu về cái mặt mo kia, nhưng mà trong đầu, trong tâm tư chúng ta vẫn cứ nhớ cái khuôn mặt khó chịu kia hoài. Tại vì chúng ta có cái mặc cảm là chúng ta thua người. Nếu mà chúng ta hơn người thì chúng ta cứ hiu hiu tự đắc. Chúng ta thấy ý niệm hạnh phúc không phải là vấn đề của cá nhân. Điều đó rất là đúng. Bởi vì cá nhân tức là một cái ngã, có một cái thực tại riêng biệt. Do vậy nếu chúng ta đi tìm hạnh phúc cho cái ngã, đi tìm một cái gì đó cho cái riêng biệt đó thì không bao giờ chúng ta có thể tìm được. Sự an lạc của những người chung quanh chúng ta phải là sự an lạc của chúng ta thì sự an lạc đó mới là an lạc thật sự. Như vậy chúng ta thấy sự sống là một, không thể chia năm xẻ bảy, không thể chia ra thành từng mảnh vụn để rồi chúng ta căn cứ vào cái từng mảnh vụn này để chúng ta tìm những cái hạnh phúc riêng biệt như vậy. Kính thưa đại chúng, muốn rõ hơn á, chúng ta phải lắng nghe và chúng ta tìm hiểu giáo lý của Đức Phật dạy chúng ta về mạng. Ở trong luận Đại Từ Bà Sa của thuyết Nhất Thuyết Khử Bộ cũng có những điểm dạy chúng ta như vậy, và trong câu xá luận chúng ta cũng thấy có những cái ý niệm về những cái mặc cảm hơn người, bằng người hoặc là cảm người. Chúng ta chỉ nói có ba, nhưng mà thật sự nếu mà chúng ta tìm hiểu thì chúng ta thấy rằng có bảy cái mặc cảm. Chúng ta tìm hiểu rõ ràng bảy cái mặc cảm đó thì chúng ta sẽ thấy được cái hướng cư xử trong cái lối sống của chúng ta. Mà quả thật như vậy, vì khi mà chúng ta dùng danh từ Phật học mà chúng ta không biết rõ ý nghĩa đích thực của danh từ nhiều khi chúng ta dùng sai. Mà một khi chúng ta dùng sai thì chúng ta sẽ có cái hành động sai. Như có một người nói như thế này: vì tự trọng mà tôi nói, chứ không phải vì cái bản ngã tôi to mà tôi nói. Mới nghe qua chúng ta tưởng người này quả thật không có cái bản ngã. Sở dĩ mà nói là tại vì thương tưởng người kia mà dạy. Sở dĩ mà nói là tại vì có một cái gì đó cao thượng mà nói. Tuy nhiên nếu mà chúng ta suy gẫm cho nó cẩn thận thì chúng ta thấy cái câu vì tự trọng mà tôi nói chứ không phải vì bản ngã tôi to mà tôi nói, thì trong đó chúng ta đã thấy nó tố cáo cho chúng ta rằng người này vì cái bản ngã họ nói. Tại vì họ tự khoe tôi vì tự trọng chứ không phải vì cái bản ngã tôi to, thì rõ ràng là cái bản ngã đó nó to. Suy gẫm một chút, một lời nói như vậy chúng ta thấy rằng cái anh chàng đó mạng quá cao. Vì cái tự trọng cho nên tôi mới nói. Điều đó có nghĩa là chúng ta có một cái sự so sánh giữa chúng ta và người khác. Thí dụ như chúng ta là cái người tự trọng, chúng ta thấy cái gì chúng ta cũng làm hết, nghĩa là không cần đợi người ta nhắc nhở tới tên của mình. Khi biết việc đó mình có thể làm được là mình làm. Đó là cái cách mình tự trọng. Nhưng mà ngược lại, chúng ta thấy những người khác không có những cách hành xử như mình, cho nên chúng ta thấy bực bội, khó chịu và nghĩ rằng là tại sao tôi tự trọng mà anh là chị, là cô, là bác không biết tự trọng. Cho nên chúng ta có cái lối là nhắc nhở cũng được, là la lối ôm sùm cũng xong. Nhưng mà tất cả những cái đó đều nói lên cái bản ngã to lớn của mình. Nó đi ngược lại với tinh thần Bồ Tát Đạo của nhà Phật. Theo cái tinh thần từ bi, tôi làm cái đó cho anh tại vì tôi thấy anh cần. Tôi làm cái đó cho chị, cho cô, cho bác, cho em vì chị, cô, bác, em cần, tôi làm. Xong rồi, như vậy thôi. Không cần đòi hỏi một cái điều kiện, không cần ai biết tới tên mình là ai. Như vậy mới không phải là bản ngã. Nhưng mà cái này á, mình vừa làm mà mình cũng vừa sao nặng người kia là tại sao tôi tự trọng mà anh chị không biết tự trọng. Bây giờ tôi nhắc. Đó, đại khái chúng ta hiểu như vậy. Thì rõ ràng mặc dù mình nói là tôi không có cái bản ngã vì tôi tự trọng, nhưng mà trong đó mình thấy cái bản ngã người này rất là lớn. Tuy nhiên cũng nhắc nhở, nhưng mà nếu phát xuất từ cái tâm thương người thì được. Nhưng mà nếu nhắc nhở đó là vì chúng ta thấy chúng ta biết tự trọng mà người khác không biết tự trọng, mà có cái ý định dạy người kia một bài học, là chúng ta đã có cái ý tự cho mình hơn người. Tự cho mình hơn người là nó rơi vào cái tình trạng mạng. Là người học Phật chúng ta phải hiểu rằng chữ ngã mạn đó nó không chỉ có nghĩa cho mình hơn người mà thôi, mà cho mình thua người cũng là ngã mạn, mà cho mình bằng người ta cũng là ngã mạn. Do vậy hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng có 7 cái loại ngã mạn mà chúng ta phải hiểu. Chúng ta phải hiểu cho nó rõ ràng để rồi chúng ta hành xử, để cho chúng ta không rơi vào tình trạng giữa tự trọng với là bản ngã của mình. Thứ nhất là mạng. Đối với những người mà địa vị có gia tài, có danh tiếng hay là học thức thua chúng ta, mà chúng ta có ý tưởng rằng người đó thua chúng ta, người đó học dở hơn chúng ta, người đó thuộc vào cái hàng không quý phái bằng chúng ta, người đó không văn minh bằng chúng ta, người đó tu học chậm, chúng ta học giỏi, chúng ta thực tập lâu ngày, chúng ta thông minh hơn, chúng ta biết nhiều loại ngôn ngữ hơn, vân vân và vân vân. Cái đó gọi là mạng. Điều này chúng ta kể ít người nhiều, ai cũng đều bị kẹt vào cái tình trạng mạng. Do vậy, chúng ta phải nên cẩn thận. Làm thế nào để chúng ta đừng rơi vào cái mạng? Tư tưởng đó nó phát xuất từ cái ý niệm chúng ta với người kia là hai người khác nhau. Nói một cách vắn tắt, như đối với người cỡ tu học bằng mình thì mình chấp rằng mình bằng. Còn đối với người mà tu học yếu hơn thì mình chấp là mình hơn. Để xóa bỏ cái tình trạng mạng, khi nào chúng ta thấy người đó là người anh em, chị em, là chồng, là vợ, là cha, là mẹ, là con cái, cùng sống với nhau, cùng thực tập trong một tăng thân, thì tự nhiên chúng ta thấy rằng người kia là chính bản thân của mình, và chính bản thân của mình là người kia. Những cái yếu của người đó mình phải có trách nhiệm, và những cái gì mình đã đạt tới mình phải có bổn phận trao truyền, phải giúp đỡ người đó để cho hai người cùng là một, cùng đi trên một con đường, thì lúc đó chúng ta mới thoát khỏi cái mạng thứ nhất. Như vậy, dầu muốn dầu không gì chúng ta cũng phải thực tập cái giáo lý hài hòa để sống chung với nhau, mà phải biết coi người kia chính là bản thân của mình mới được. Còn nếu có hai cái thực thể khác nhau thì chúng ta nghĩ là người kia làm ít mình làm nhiều, hay là người kia ăn nhiều mình ăn ít, như vậy vẫn bị rơi vào cái tình trạng mạng. Xin được nhắc lại, muốn thoát khỏi được cái mạng thứ nhất là chúng ta phải coi cái vui của người ta là cái vui của mình, cái dở của người kia là cái dở của mình, để cùng nhau sát tấn tu học hài hòa, đi trên con đường giải thoát, thì chúng ta mới thoát được cái mạng thứ nhất. Bây giờ mạng thứ hai đó là quá mạng. Quá mạng có nghĩa là đối với những người tương đương với mình, học cũng tương đương, tu học cũng tương đương, nghĩa là một bên tám lạng, một bên nửa cân, mà mình lại cho là mình hơn người kia. Điều đó nó cũng phát sinh từ cái sự phân biệt giữa chúng ta và người kia. Chúng ta còn coi giữa chúng ta và người kia là hai thực thể khác nhau. Nói một cách vắn tắt, như đối với cỡ tu học bằng chúng ta thì chúng ta chấp rằng chúng ta hơn, hoặc là đối với cỡ tu học hơn chúng ta cho rằng mình bằng người kia. Kính thưa đại chúng, ít nhiều gì chúng ta sống trong xã hội ngày nay, chúng ta được biết Liên Hiệp Quốc là một tổ chức được coi là một cơ quan ngôn luận, được coi là một cơ quan quyền lực, luôn luôn nhắc nhở những vị nguyên thủ ở trên thế giới coi và chú trọng đến quyền sống của mỗi người. Kính thưa đại chúng, trong chiều hướng duy trì cái quân bình cùng sống trong niềm hạnh phúc an lạc, cho nên hiến chương của Liên Hiệp Quốc có cái điều khoản nói rằng tất cả mọi người sinh ra đều đồng đẳng. Thực sự nói là đồng đẳng, câu nói này đó cũng là mạng. Lúc mới nghe thì chúng ta thấy câu nói đó rất là hay, tại vì nó công nhận sự bình đẳng của tất cả mọi người. Nhưng mà nhìn kỹ, suy nghĩ cho kỹ, thì chúng ta vẫn thấy nó chưa vượt được cái phân biệt là tôi, là anh, là chị, là quốc gia này và quốc gia khác. Vì vậy mà quá màng cũng nằm ở trong đó. Hiến chương hay nhất là hiến chương công nhận rằng tôi, anh và chị, mặc dầu người Nam Châu kẻ bốn biển, nhưng mà vẫn là một. Chúng ta không ai hơn ai, chúng ta không ai thua ai, chúng ta không ai bằng ai. Tại vì chúng ta là một, cho nên không có hơn, không có thua, không có bằng. Một hiến chương mà làm được như vậy mới đúng tinh thần của Đạo Phật. Còn cho mọi người là đồng đẳng, bình đẳng, là còn có nhiều cái thực thể, thì như vậy gọi là quá mạng, vẫn còn nằm trong cái mạng. Kính thưa đại chúng, và bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng là mạng quá mạng. Nghĩa là chúng ta tranh lấy phần hơn. Giả như người kia thật sự hơn chúng ta mà chúng ta cứ chấp rằng chúng ta hơn người kia và xác định là chúng ta hơn người kia. Chẳng hạn như đối với một người lớn tuổi hơn chúng ta, tu học trước hơn chúng ta, có tài năng và trí tuệ hơn chúng ta, mà chúng ta cứ cho rằng chúng ta hơn người kia, thì cái đó gọi là màng quá màng. Do vậy, khi mà áp dụng để sống trong cuộc sống, chúng ta nên có một cái thái độ khiêm cung là hay nhất. Khiêm cung học hỏi để không bị rơi vào cái tình trạng màng quá màng. Tại vì khi mà rơi vào cái tình trạng màng quá màng thì mình không có ai là cái người đáng để mà chúng ta học hết. Chúng ta thấy ai dưới con mắt của mình cũng đều là vô tướng bất tài. Mình không có chịu lắng nghe ai, mình không có chịu tuân phục để nhận cái sự hướng dẫn của bất cứ một ai hết. Đó là cái điều hết sức là nguy hiểm. Và bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng cái mạng thứ tư, đó là ngã mạng. Tức là chúng ta ỷ thị tài sức của mình mà chúng ta khinh thị, chúng ta lấn ép người khác. Đây là mạng gốc mà chúng ta thường nói, thường nghe với cái sự phê phán của mọi người. Anh đó ngã mạng, hay là cái đồ cống cao ngã mạng. Có lẽ đại chúng cũng nghe nhiều, nhưng mà chúng ta ít biết được mạng nó có bao nhiêu loại. Chúng ta nghe cái ngã mạng đó nó nằm về cái loại thứ tư, là cái mạng gốc. Bởi vì nó phát sinh ra những cái nhận thức sai lầm khác, cho nên đó là cái mạng gốc. Chúng ta nhận lầm những cái yếu tố sắc, thọ, tưởng, hành, thức là một cái ngã biệt lập với những cái yếu tố sắc, thọ, tưởng, hành, thức khác. Cho nên chúng ta thường bị kẹt bởi ba cái ý niệm. Ý niệm thứ nhất là cái ý niệm về ngã, ý niệm thứ hai là về ngã sở, và ý niệm thứ ba về ý niệm về tương tài. Tương tài tức là cái loại ý niệm về những cái vấn đề có sự tương quan với nhau để mà tồn tại, gọi tắt là tương tài. Ví dụ, sắc là một trong năm uẩn. Khi chúng ta nói thân thể này là tôi, thì chúng ta lại bị kẹt vào cái ý niệm về ngã. Khi chúng ta nói rằng thân này không phải là tôi, nhưng mà nó thuộc về tôi, tức là chúng ta đã bị kẹt vào cái ý niệm dị ngã hay là ngã sở. Và trường hợp thứ ba, khi mà chúng ta nói thân này và tôi là cái khác nhau, nhưng mà trong thân có tôi và trong tôi có thân, tức là chúng ta bị kẹt vào cái ý niệm gọi là ý niệm tương tại. Cả ba ý niệm này đều thuộc về mạng thứ tư gọi là ngã mạng. Mà ở đây chúng ta thấy trong kinh Tam Di Đề đề cập tới ba cái ý niệm đó. Nghĩa là đề cập tới mạng căn bản trong bảy mạng. Chúng ta hãy nghe một lần Đức Phật dạy Thầy La Hầu La như thế này. Này La Hầu La, con nên nhớ cái thân này không phải là ngã. Thân và ngã không phải là một. Này La Hầu La, thân và ngã cũng không phải là hai cái khác nhau. Cho nên bảo rằng thân này là ngã, đó là một sự ngã chấp. Còn nếu bảo thân này khác với ngã, thì đó cũng là một sự ngã chấp nữa. Cả hai ý niệm đều là ngã màng, cho nên con cần phải vượt thoát. Kính thưa đại chúng, lời dạy của Đức Phật rất là dễ thương. Do vậy mà chúng ta phải cẩn thận. Tại vì khi mà chúng ta đã vượt được hai cái ý niệm đó rồi đó, đừng có mừng vội, mà rất có thể chúng ta bị rơi vào cái ý niệm thứ ba. Đó là tuy rằng thân không phải là ta và thân cũng không thuộc về của ta, nhưng mà trong thân có ta, trong ta có thân. Nó rơi vào cái tình trạng thứ ba. Ý niệm này cũng là ngã mạn và cũng cần phải vượt thoát. Do vậy mà Đức Phật lại dạy Thầy La Hầu La thêm: phải làm sao lấy đi ý niệm về ngã, ý niệm về dị ngã và ý niệm về tương tài đối với bản thân. Nghĩa là bỏ hết. Cho nên có nhiều khi quý vị thấy có nhiều người cái gì cũng chấp là của ta. Chấp cái gì cũng là của ta, cũng là chấp. Nhưng mà chúng ta cũng thấy có nhiều người phá cái gì của ta, cho nên cái gì đối với mình cũng đều là không hết. Nhưng mà thực sự khi chúng ta nhìn á, chấp cái gì cũng là của ta, cũng là chấp, mà cái gì chúng ta cũng nói là không có, là không hết, cũng là chấp. Nghĩa là chấp có cũng là chấp, mà chấp không cũng là chấp. Kính thưa đại chúng, chúng ta là người học Phật, khi chúng ta biết việc này thì chúng ta phải nên lấy đi cái ý niệm về ngã đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành và đối với thức. Chúng ta phải biết rằng tất cả năm uẩn đều là đối tượng của phép quán chiếu về ngã. Do vậy khi mà quán chiếu, chúng ta thấy trong năm uẩn không có uẩn nào là ngã cả. Nếu mà chúng ta tách riêng ra năm cái uẩn này thì nó chẳng giống ai hết. Cũng như khi mà chúng ta nói rằng thân này là do bảy đại năng cấu tạo, cho nên nó mới thành một con người của chúng ta. Bây giờ chúng ta lấy một trong bảy đại ra là cái thân này nó không còn nữa rồi. Giống như bây giờ chúng ta lấy phong đại ra. Lấy phong đại ra khỏi con người chúng ta có nghĩa là một hơi thở ra mà chúng ta không thở vào, thì là ô hô ai tai bắt đầu đưa ra nhị tỳ, không còn nữa. Cho nên nếu mà nói là bảy cái đại đó là của ta là sai. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy không có uẩn nào là ngã, không có cái nào là của ta cả. Và hợp cả năm uẩn lại cũng không phải là của ta nữa. Nghĩa là riêng rẽ cũng không phải của ta, mà hợp lại cũng không phải của ta. Ngã cũng không phải là cái biệt lập với năm uẩn, mà ngã cũng không nằm ở trong năm uẩn, và năm uẩn cũng không nằm ở trong ngã. Chúng ta phải vượt thoát ba phạm trù lớn của tư tưởng thì chúng ta mới thoát ra khỏi cái ý niệm về ngã mạn. Kính thưa đại chúng, bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng tăng thượng mạng. Nhiều khi chúng ta thấy có một người nào đó trịch thượng, chúng ta cho là tăng thượng mạng. Cái ý nghĩa này cho chúng ta biết rằng khi chúng ta chưa được mà chúng ta nói mình được, chúng ta chưa chứng quả thánh mà chúng ta cho mình là chứng quả thánh. Chúng ta không phải là người hay giỏi tài, nhưng mà chúng ta cứ nghĩ là mình hay, mình giỏi, mình tài. Nếu nói về cái quan niệm của thế gian thì mình nói rằng người này sống về không tưởng. Nhưng mà nếu nói theo cái thuật ngữ của Phật giáo thì những người này là những người tăng thượng mạng. Gặp cái người nào mà léo láo mà tự vỗ ngực xưng tên là mình tài, mình giỏi nhất thiên hạ, là cái người này, đó là cái loại người tăng thượng mạng. Bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng là ti mạng, tức là chúng ta đem tài sức hèn mọn của mình ra khoe, nghĩa là mình không giỏi, giống như cái con cóc. Con cóc mà nó muốn mình to bằng cái con bò cho nên nó ráng sức, nó phình cái mang nó lên. Nhưng mà có phình cỡ nào đi nữa thì cái con cóc vẫn là con cóc. Cuối cùng nó nổ bụng, nó chết. Đối với cái người mà đem tài sức hèn mọn của mình ra khoe, có chút ít tài năng thì mình cho mình là nhiều, mình là bao trùm các vũ trụ thiên hà. Mình thấy không ai bằng mình, mình đem ra mình khoe tài. Đối với người ti mạng á, có một cái loại là đem những cái tài không đáng kể của mình ra khoe. Cũng có cái loại người vì thấy người ta lớn quá cho nên mình nghĩ là mình không bằng. Giống như mình thấy Phật là cái người giỏi tu đắc đạo, chứ còn bây giờ mình phàm phu tục tử tu làm sao mà đắc đạo nổi. Hay là chúng ta cho Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là một cái người mà có cái tài quán triệt thiên hạ, cho nên ai kêu tới tên Ngài là Ngài tới Ngài cứu ngay, chứ còn mình là cái giống gì mà mình dám sánh với Đức Quán Thế Âm. Vì nghĩ như vậy, vì cái mặc cảm như vậy, với cái mặc cảm là không bao giờ bằng được những cái người đó, thì cái đó gọi là ti mạng. Mặc cảm này là đối tượng giáo hóa của các kinh Đại Thừa. Mà quả thật như vậy, Đức Phật Ngài thường khuyến khích chúng ta đừng bao giờ tự cho mình thấp. Ngài luôn luôn dạy chúng ta với một cái câu mà chúng ta thường nghe, đó là bị ký trưởng phu ngã diệt chỉ. Nghĩa là người kia đã làm được cái người đại trưởng phu thì tôi cũng sẽ làm được. Và một cái ý nghĩa khác, Đức Phật Ngài khuyến khích chúng ta bằng một cái ngôn ngữ khác, nói rằng Đức Phật là Phật đã thành, còn chúng ta là Phật sẽ thành. Đó là lời dạy mà chư Phật, chư Bồ Tát muốn cho chúng ta xóa bỏ đi tinh thần tự ti mặc cảm, để chúng ta tiến lên. Do vậy mà đối với người Phật tử Đại Thừa, chúng ta phải biết rằng ngày hôm nay mình chưa bằng người ta thật, nhưng mà không có nghĩa là mình thua. Ngày hôm nay nó sẽ khác với ngày mai. Ngày hôm nay tôi chưa bằng anh, nhưng mà ngày mai tôi sẽ bằng anh. Câu thơ Việt Nam thường nói mà nhiều khi chúng tôi vẫn cứ thấy thích đọc. Có một người cháu ở với cô, bị bà cô bà đánh, bà chửi, bà mắng: mày là cái đồ ngu dốt, không làm nên cái trò trống gì. Cho nên cái người cháu này tức quá đi về. Hình ảnh đó được diễn tả qua cái bài thơ như thế này: thuở nhỏ tôi ở với cô, cô đánh, cô đuổi, cô xô xuống bầu. Tôi trở lộn về bắt ốc hái rau, bắn bông dệt vải, tôi giàu hơn cô. Nhà tôi có cặp gà ô, nửa đêm nó gáy cho cô biết chừng. Nhà tôi có cặp gà rừng, nửa đêm nó gáy tưng bừng cô nghe. Kính thưa đại chúng, quý vị thấy cái tinh thần này hay không? Một tinh thần rất là quật cường. Bây giờ cô giàu cô lớn rồi, cô đừng có khi tôi là nhỏ, tôi dốt nát, tôi vô tướng bất tài. Nhưng mà một ngày nào đó tôi gắng công gắng sức thì tôi làm cho cô thấy cái tài của tôi. Đức Phật ngài thấy chúng ta thường thường có cái tự ti mặc cảm, có cái tự ti là không bằng ai, cho nên đó là cái đối tượng mà nhiều kinh đại thừa nhắc nhở chúng ta. Kính thưa đại chúng, ngày xưa ở trong tăng đoàn của Đức Phật, với cái nhân cách của Đức Phật quá lớn, cái hào quang của Đức Phật cũng quá vĩ đại, thành thử ra đệ tử của ngài nghĩ rằng mình chỉ đạt được cái địa vị giải thoát là nhiều lắm rồi, không bao giờ mình có thể được cái nhân cách, cái hào quang sáng chói của Đức Phật. Vì vậy mà không có một người nào có một cái chí nguyện tu học, tại vì họ nghĩ rằng mục đích tu học của mình á là để cho bớt khổ, khỏi cần phải trở thành một vị đạo sư lớn như Đức Phật. Với cái nhận thức đó, với cái ý nguyện đó được căn cứ trên cái mặc cảm, trên cái nhận thức cho Phật là một người quá ưu tú, quá siêu việt, cho nên ngài đã giác ngộ giải thoát. Còn chúng ta chỉ là một người thường thôi. Và đương nhiên chúng ta cứ ôm ấp cái mộng mình chỉ được thoát khổ là đủ rồi. Do vậy mà chúng ta không có một cái ý chí cầu tiến thêm nữa. Bây giờ chúng ta là người Phật tử, chúng ta biết như vậy rồi. Chúng ta thôi đừng có ôm ấp cái mộng đó nữa. Tại vì kinh điển Đại Thừa dạy chúng ta rằng tất cả mọi người đều có khả năng tính thành Phật và có thể giống như Đức Phật. Cho nên á, nếu có ai mà khuyên các Phật tử nói rằng thôi đừng có lo gì hết, để tôi lo cho, mình thấy khỏe không? Khỏe thì khỏe thật á, nhưng mà khuyên cái kiểu này á, là làm cho mình đần, mình không làm cái gì cả. Chúng ta phải biết rằng người ta làm được cái gì, mình làm được cái nấy. Mình phải có một cái ý chí như vậy. Mà quả thật như vậy, kinh Pháp Hoa trong chương Ngũ Bách Thọ Ký, chúng ta thấy Phật thọ ký cho thầy Xá Lợi Phất, cho thầy Mục Kiền Liên và cho tất cả các thầy Thanh Văn. Phật nói họ cũng có thể thành đấng toàn giác như Đức Phật. Mà từ trước mọi người cứ nghĩ là mình không bao giờ thành Phật. Nghĩa là trong cuộc đời của giáo hóa của Đức Phật mấy chục năm về trước, hàng môn đệ của Đức Phật cứ nghĩ mình là đệ tử của Đức Phật mãi mãi thôi. Nhưng mà Đức Phật chưa nói, tại vì chưa phải lúc Đức Phật nói, cho nên Đức Phật vẫn cứ âm thầm ngài dẫn dụ từng chút, để cho tới hồi Pháp Hoa Đức Phật ngài mới tuyên bố rằng các ông đều có khả năng giống như ta. Lúc bây giờ mọi người mới chối với, mọi người mới giống như là mình được những cái kho báu chưa từng có, và mọi người mới biết rằng mình có cái khả năng. Cho nên khi mà tu á, xin được khuyến khích với đại chúng rằng chúng ta phải biết hết tất cả. Đừng vì một cái lý do nào mà chúng ta chôn vùi cái khả năng của mình, mà chúng ta có khả năng làm được tất cả. Có điều chưa đúng thời đúng lúc, chúng ta chưa làm mà thôi. Giống như các thầy Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, các vị Thanh Văn nghĩ là mình không bao giờ thành Phật, mà chỉ có những vị Bồ Tát mới thành Phật thôi. Đùng một cái là Đức Phật nói các ông Thanh Văn cũng thành Phật. Bây giờ chúng ta là Bồ Tát trong nhân gian thì cái cơ hội chúng ta thành Phật nhiều hơn những vị thiên văn nhiều. Cho nên tất cả mọi người chúng ta phải coi rằng vị Phật sơ sinh của mình đang lớn, đang phát triển và đang giác ngộ mỗi ngày. Khi mà quý thầy bên thiên văn nghe nói như vậy, mọi người rất là mừng. Và các thầy trong đại chúng có cái gì ở trong tay đều liền lên trên trời để biểu lộ cái sự vui mừng của mình. Có thể nói rằng cái khung cảnh đó nó tưng bừng, nó náo nhiệt chưa từng có xảy ra trong tăng đoàn trang nghiêm của Đức Phật. Mà trước đó họ mang đầy cái tự ti mặc cảm, không bao giờ nghĩ là mình có thể thành Phật được. Kính thưa đại chúng, nhân tiện đây cũng xin được khuyến khích với đại chúng rằng, đối với người tu của chúng ta, đừng bao giờ nghĩ mình tu, mình chỉ cầu được sanh về nước Phật. Mục đích tu của chúng ta trước là giải thoát, nhưng mà chúng ta phải nghĩ rằng nếu mà ngày xưa Đức Phật Thích Ca đã từng mở đạo tràng thuyết kinh giảng đạo ở cõi Ta Bà này, nếu Đức Phật A Di Đà ngài đã phát 48 lời nguyện, ngài đã thành tựu bậc giác ngộ và ngài mở ra một cái cảnh giới ở Tây Phương Cực Lạc, thì bây giờ tại sao mình không mở ra một cái cảnh giới giống như Đức Phật A Di Đà? Tất nhiên là chúng ta phải nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta phải thành Phật, chứ không bao giờ mình nghĩ là mình chỉ được sanh về đó làm lính của nước Phật hay là làm quan của nước Phật, mà mình phải nghĩ là một ngày nào đó mình phải thành Phật, mà mình cũng có mở đạo tràng thuyết kinh giảng đạo giống như chư Phật vậy. Với cái tinh thần đó, nó không cho phép chúng ta dừng nghỉ. Chúng ta phải luôn luôn học hỏi. Có như vậy thì chúng ta mới phá được cái gọi là ti mạng. Bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng mạng thứ bảy, đó là tà mạng. Về tà mạng, như thiệt là mình không có tài đức gì cả, nhưng mà mình nói dối với thiên hạ là tôi là cái người tài cao đức trọng, chấp trước tà kiến. Rồi mình không có lễ tháp miếu, không có kính tam bảo, không có tụng kinh điển. Cái đó thường xảy ra. Xảy ra có một số người vì mình không giỏi, nhưng mà bây giờ người ta đã lỡ khen mình giỏi rồi, cho nên mình không dám tới trường học. Nếu mà mình tới trường học, người ta nói cái ông này thấy vậy mà tiết ra là dốt, tự nhiên mình sợ không dám ngồi vô học. Đại chúng đừng bao giờ rơi vào cái tình trạng này. Thực sự kiến thức của mình đối với mọi sự mọi vật ở trên thế gian này, phần mà chúng ta biết chỉ là lá nắm trong tay so với lá rừng mà thôi. Cho nên đừng bao giờ nghĩ là mình biết nhiều, rồi mình cho là mình biết nhiều cho nên mình không có cần học. Cái đó là cái dở tệ nhất mà chúng ta là người tu, mà nhất là Phật tử Đại Thừa, chúng ta không bao giờ chấp chặt vào những cái điều mà chúng ta cho là chúng ta biết nhiều. Chúng ta cứ luôn luôn nghĩ là mình chưa có cái kiến thức gì cả. Do vậy mà đối với một cái người thầy dạy đạo mình cũng học được, đối với một người Phật tử có tuổi mình cũng học được, mà ngay cả một cái đứa con nít lên ba với cái đạo lý hay mình nghe vừa tai mình vẫn có thể học được như thường. Kính thưa đại chúng, có tính cách rộng rãi hơn để chúng ta có một cái nhìn phóng khoáng về cái ý nghĩa của tà mạng. Như chúng ta đã biết, Đức Phật thường đề cập đến giáo lý căn bản nhất của đạo giải thoát, đó là giáo lý vô ngã. Khi quán chiếu, chúng ta thấy sự sống là một, không có biên giới, không có sự phân biệt giữa sự sống này và sự sống khác. Lúc đó, chúng ta thoát khỏi cái ý niệm phân biệt giữa người và chúng ta, thì tự nhiên những cái phiền não, những khổ đau, những nghi kỵ của chúng ta cũng sẽ tan biến đi rất nhiều. Một cụ thể chẳng hạn, như khi nghe có một người thân của chúng ta bị bệnh, và người thân đó rất có thể bị mất trong vòng một vài tháng nữa, lẽ tất nhiên là chúng ta giật mình. Đối với người mà vô tâm, có thể nói người thân chúng ta bệnh chứ không phải là chúng ta bệnh. Người thân của chúng ta sắp chết chứ không phải bản thân của chúng ta sắp chết. Và cái tai nạn, cái chết đó nó xảy ra cho người khác chứ không bao giờ nó xảy ra cho tôi. Chúng ta thường có những cái sự suy tư như vậy, và chúng ta dựng dưng không có một cái sự liên hệ gì giữa chúng ta và những người thân của mình. Vì chúng ta có những suy tư ở trong tâm của chúng ta, chúng ta nghĩ là người kia bị cái chứng bệnh nan y, người kia mới bị chìm tàu, người kia mới bị máy bay rơi, người kia mới bị bão Katrina hay là Rita. Còn đối với bản thân của mình không bao giờ bị gì cả. Niềm tin và sự suy tư đó được căn cứ trên cái ngã mạn, tức là cái ý niệm phân biệt giữa chúng ta và người khác. Vì phân biệt giữa chúng ta và người khác cho nên ai chết mặc ai, mình không thấy có một cái sự liên quan gì với mình. Cái đó gọi là tà mạn. Cho nên đối với Phật tử cũng vậy, mà đối với các thầy các cô tu cũng vậy. Cứ nghĩ là ai xấu, ai dở, ai tệ gì thì kệ mặc họ, chứ nó không liên hệ gì tới mình. Điều đó là sai. Cái đó gọi là tà mạn. Sở dĩ mà chúng ta thấy rằng cái người kia xấu, dở, tệ, không liên hệ gì tới mình, là tại vì chúng ta coi người kia không phải là mình, là hai thực thể riêng biệt. Cho nên chúng ta không thấy đau. Sự thật thì những điều đó có thể xảy ra cho tất cả mọi người. Tại vì người thân của chúng ta là con người, mà đã là một con người thì không thể nào thoát khỏi sanh, già, bệnh và chết. Người thân của chúng ta đang bị bệnh bây giờ, ngày nào đó bệnh nó cũng gõ cửa tới chúng ta. Chúng ta hiểu như vậy, do vậy mà chúng ta coi cái đau của mọi người là cái đau của mình. Cái dốt của người kia là cái dốt của mình. Cái khổ của người kia là cái khổ của mình. Chúng ta phải thực tập như vậy. Chúng ta thấy có những cái trường hợp nó xảy ra cho tất cả mọi người, mà chúng ta cứ nghĩ là đối với chúng ta không liên hệ gì cả. Kính thưa đại chúng, ở tại Mỹ, theo cái sự thống kê cho chúng ta biết rằng những quân nhân tại chiến trường Iraq ngày nào cũng chết, và những người dân của Iraq ngày nào cũng có cái bom nổ, ngày nào cũng có người chết. Mỗi lần mà có một cái người mà bị giết như vậy đó là chúng ta chết, tại vì người đó là mình. Chúng ta phải quán chiếu như vậy. Khi mà nói chuyện với một số bạn bè đó, chúng tôi thường nói rằng mỗi lần mà có một người nào mà bị bắn, một người nào mà bị chết, mà nhất là quân nhân của Mỹ, tự nhiên chúng tôi cảm thấy có một cái gì đó chua xót, một cái gì đó thương tiếc. Mặc dầu mình chỉ đến xứ sở này và định cư ở xứ sở này, nhưng mà dầu muốn dầu không gì chúng ta cũng là người Mỹ mũi tẹt. Cho nên một người Mỹ dù là đen hay là trắng mà chết thì mình thấy như có một cái gì đó mất mát. Mà nếu nói cho nó quan trọng hơn á, cứ mỗi một người mà bị bắn ngã là chúng ta coi như vũ trụ nó sụp đổ. Điều đó rất đúng. Tại vì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta không thương nhau, Nếu mà chúng ta không chịu ngồi lại với nhau, chúng ta không chịu bảo vệ với nhau, thì đương nhiên ai chết là người đó chịu. Nhưng mà nếu chúng ta có thương nhau, có ngồi lại và có bảo vệ, thì cho dù người đó không liên hệ với dòng họ huyết thống của mình, nhưng mà người đó chết, một người nào chết với cái tinh thần thương, bảo vệ và nâng đỡ với nhau, thì chúng ta thấy rằng người nào mà ngã gục thì chính là bản thân của mình ngã gục. Và lẽ tất nhiên, nếu mà chúng ta chịu ngồi lại thương nhau, bảo vệ với nhau, thì một người nào đó, nhất là người thân của chúng ta đau bệnh hay là ngã gục chết, một ngày nào đó chúng ta cũng ngã gục và chúng ta chết, nghĩa là tới phiên chúng ta, không ai có thể tránh khỏi. Lẽ tất nhiên khi nghe người thân của chúng ta chết, trong tim của tất cả chúng ta sụp đổ, tại vì người thân đó có thể là anh, là em, là chồng, là vợ, là cha, là mẹ, là những người đã từng ngồi nghe pháp thoại với mình, là những người đã từng đi thiền hành với mình, và cũng là người đã từng chung sống với chúng ta. Trong quá khứ có lúc chúng ta đã khó ôm được người thân của chúng ta, khó thương được người thân của chúng ta. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta thấy rất rõ, dầu muốn dầu không gì, người thân đó cũng là người thân của chúng ta. Có thể là anh, là em, là chị, là chồng, là vợ, là cha, là mẹ, là con, là cái. Và chúng ta đã ôm lấy những người thân đó ở trong lòng. Chúng tôi cũng có nhiều lần nói rằng khi thấy một người kia là mình, thì cái ranh giới giữa chúng ta và người đó nó không còn nữa. Và tự nhiên, những cái giận hờn, những cái ganh tị, những cái mặc cảm, những cái khó chịu, chúng ta có thể chấp nhận người kia là anh, là chị, là em, là chồng, là vợ. Nó không có một cái sự phân biệt nữa. Và chúng ta ngồi lại, chúng ta nhắc nhở, chúng ta sống trong cái sự hài hòa rất là dễ dàng. Kính thưa đại chúng, chúng ta nên thấy rằng nếu có một người thân của chúng ta chết, nhưng mà những người thân khác cũng còn đang sống bên cạnh chúng ta, trong sự thực tập chúng ta phải làm sao để ôm cho được những người thân còn sống quanh chúng ta. Do vậy, đối với những người thân đang sống ở trong gia đình, phải ráng mà thương. Nếu chưa thương thì chúng ta phải làm cho thương ngay bây giờ. Và nếu được ở đây, đừng đợi ngày mai, tại vì ngày mai rất có thể bị trễ. Đối với hoàn cảnh hiện tại bây giờ, chúng ta nghĩ là ngày mai chúng ta còn có thể gặp nhau được. Nhưng mà đối với cái hoàn cảnh những người đang sống ở New Orleans bây giờ, hay là đang sống ở Texas bây giờ, nhất là những nơi bị vùng bão nó tới Katrina hay là vùng bão Rita, thì chắc chắn khó mà có thể nói được ngày mai. Kính thưa đại chúng, cái ôm hữu hiệu nhất là chúng ta thấy rằng người đó là mình. Người đó cần có hạnh phúc, cần có được an tĩnh, cần có được cái sự đùm bọc giống hệt như mình. Người nào cũng là chúng ta. Sự ra đi của bất cứ người nào cũng là một cái sự sụp đổ của chính mình. Mà nhất là về cái phương diện tâm lý, với cái sự mất mát nào cũng đều là một cái sự sụp đổ trong tâm hồn của chúng ta. Thấy được như vậy thì chúng ta có thể sống một cách an lạc, hòa điệu với anh, với chị, hay là với chồng, với vợ, với cha, với mẹ chúng ta. Thành ra vì vậy, nếu mà người nào mà chưa thuận thảo với chồng, với vợ, phải ráng mà thuận thảo. Người nào mà đã lỡ lên báo từ cha mẹ thì nên đăng báo rút lại. Tôi không bao giờ từ cha mẹ, tại vì tôi biết là sống nay chết mai mà từ làm gì, cho nên tôi không từ nữa. Chúng ta phải sống hài hòa với người thân của mình, vượt thoát những cái mặc cảm này, vượt thoát những cái ý niệm ranh giới về ngã là cái điều căn bản của hạnh phúc. Nếu mà chúng ta chưa vượt thoát được những cái ranh giới đó thì hạnh phúc vẫn chưa là hạnh phúc đích thực. Thành ra vì vậy ở trong kinh Samedi, Đức Phật nói hạnh phúc một cách rất là sâu sắc. Hạnh phúc chân thật, hạnh phúc chân thật chỉ có thể đạt được bằng sự quán chiếu, bằng cái sự nhìn sâu để thấy rằng không có ranh giới giữa chúng ta và những người khác. Kính thưa đại chúng, số phận hoàn cảnh của cái gọi là ta và người là cái số phận chung, hoàn cảnh chung. Quán chiếu để chúng ta thấy sâu sắc, để chúng ta thấy rằng cái ý niệm về hạnh phúc của chúng ta có cái ý niệm giả tạo cạn cợt, và chính vì những ý niệm đó mà chúng ta dấn thân vào những cái nẻo đường tối tăm, hôn mê, nguy hiểm, sanh tử luân hồi. Chúng ta thường có cái ý niệm về hạnh phúc, về sắc thọ tưởng hành thức, những ý niệm đó thường là sai lầm. Và chính những cái ý niệm sai lầm đó cho nên nó dẫn chúng ta đi vào cái con đường sai lầm tối tăm. Vì vậy chấm dứt, thoát khỏi những cái ý niệm, những cái khái niệm sai lầm mà chúng ta đã nói về hạnh phúc, đã nghĩ về hạnh phúc, thì chúng ta mới có hạnh phúc thực sự. Đó là cái điều chắc chắn. Muốn có hạnh phúc thực sự là chúng ta phải diệt trừ ba cái mạng, đoạn trừ được ba thứ mặc cảm: mặc cảm bằng người, mặc cảm hơn người và mặc cảm thua người. Lấy được ba cái mặc cảm này là chúng ta không bị ràng buộc vào cái gì hết, thì lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy thảnh thơi. Khi mà chúng ta còn cái ý niệm hơn người, bằng người và thua người thì chúng ta là bị ràng buộc. Vì vậy mà có những phiền não. Khi mà chúng ta trừ được ba cái mạng đó là chúng ta hết bị ràng buộc. Và lúc đó tâm của chúng ta sẽ có được một cái trạng thái vắng lặng. Trạng thái đó theo thuật ngữ của Phật giáo gọi là tịch diệt. Vắng lặng là vắng lặng về những cái sự xôn xao của những suy tư của mình, rằng là ta thua người đó, ta hơn người đó và ta bằng người đó. Như vậy chữ tịch diệt ở đây cũng có nghĩa là niết bàn, và cũng có nghĩa là giải thoát, cũng có nghĩa là chấm dứt nữa. Tịch diệt là như vậy. Khi mà chúng ta chấm dứt được những cái như là sân hận, giận hờn, tranh đua, ganh tị, chán nản, thì chúng ta xa lìa được nội kết, tức là chúng ta xa lìa được những cái nỗi khổ niềm đau mà nó đóng thành từng khối ở trong lòng của chúng ta đã nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Để rồi cuối cùng dẫn tới, nếu là những cặp vợ chồng đã từng sống chung với nhau mấy chục năm, nhưng mà vì cái nội kết đó nó đóng thành băng rồi, cuối cùng phải chia tay. Hay là anh em ở trong gia đình cũng vậy. Nếu mà không khéo cái nội kết đó nó đóng thành băng rồi, thì cuối cùng anh em không thể sống chung với nhau được. Kính thưa đại chúng, những hình sắc ghê rợn cũng là nội kết, mà hình sắc êm đềm cũng là nội kết. Sở dĩ mật anh chàng kia cứ thờ thờ thẫn thẫn đi tới cái đoạn đường đó, nhìn vô cái nhà của cô gái kia là tại vì cái nội kết, tại vì cái hình ảnh của cô gái kia đẹp quá, không xóa bỏ được. Cho nên rồi anh chàng kia trở thành mất hồn. Cho đến khi thấy xác pháo trong ngày đám cưới, đầy đường, đầy xá, đầy phố rồi, chàng thanh niên kia mới không có lén phén tới dòm cái nhà cô gái kia nữa. Sức mạnh nào đẩy anh chàng đó đi vào con đường đó để nhìn nhà cô gái kia? Chỉ vì cái nội kết, cái hình ảnh của cô gái kia đẹp quá. Thì như vậy chúng ta thấy rằng một hình ảnh đẹp cũng là cái nội kết, mà rồi một cái hình ảnh xấu tệ cũng là nội kết. Một cái lời ai mắng chửi mình cũng nhớ hoài ngàn năm. Nhưng mà một hình ảnh một người nào kia đó khen mình, thương mình cũng vẫn cứ nhớ hoài ngàn năm. Có phải là nội kết không? Nội kết như thường. Bây giờ chúng ta là người Phật tử, nhất là Phật tử Đại Thừa, phải làm sao giải tán cái nội kết đó. Có nghĩa là chúng ta phải tuyệt hy vọng. Tuyệt hy vọng có nghĩa là chúng ta chấm dứt. Tuyệt có nghĩa là chấm dứt. Hy vọng là một cái sự chạy theo, một sự tìm cầu. Nội kết, nếu mà hình ảnh đẹp là chúng ta vẫn thấy nó ngự trị trong tâm hồn của chúng ta không bao giờ quên. Đó là một cái sự hy vọng, một sự chạy theo, một sự tìm cầu. Và cái khó chịu, cái gây gỗ cũng là cái nội kết, là tại vì mình cứ nhớ, cứ hận cái người đó là tại người đó chửi mình, hay là người kia chửi mình cho nên mình mới hận đời ra đi. Cuộc sống không nhà không cửa, lang thang giang hồ, hận đời. Đó là cái hy vọng, là cái chạy theo, là cái tìm cầu. Nhưng mà cái hy vọng tốt hay là xấu thôi. Đây là cái lối diễn dịch của người xưa. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải nói cái sự hy vọng là tốt hay là xấu cũng được. Chúng ta nói là nguyện. Nguyện là đối với những người còn phạm tục. Nhưng mà chúng ta nói vô nguyện là chúng ta nói đối với những người đã tu đạo giải thoát. Đó là một trong ba giải thoát môn. Đó là vô nguyện hay là vô tác. Còn hai giải thoát môn kia là không và vô tướng. Vô nguyện tức là chúng ta không đặt mình trong một đối tượng của sự tìm bắt, dầu cho đối tượng đó là bằng cấp, dầu cho đối tượng đó là người đẹp hay là danh lợi. Không chạy theo nghĩa là chúng ta không đặt mình trước một đối tượng để mà chúng ta chạy theo. Chừng nào chúng ta không chạy theo một điều gì nữa thì chừng đó chúng ta mới thực sự có hạnh phúc. Chừng nào chúng ta còn chạy theo một cái gì đó thì chừng đó chúng ta nói rằng chúng ta còn chưa có hạnh phúc. Những điều kiện có trong hiện tại không đủ để chúng ta có hạnh phúc, cho nên chúng ta phải đi tìm cầu. Kính thưa đại chúng, vì con người của chúng ta không thấy được giá trị trong cuộc sống hiện tại, cho nên chúng ta mới chạy đi tìm cầu. Mà đó cũng là cái lý do mà người Việt Nam thường nói một câu ví von rất là hay: Phật nhà không lên, Phật ngoại đường mới lên. Mà thật vậy, có nhiều khi có nhiều người sống với cha mẹ mình nhưng mà không thấy được cha mẹ mình có những cái đức tánh đáng quý. Cứ đi khen cái ông già và cả nào nào đó là đẹp, là dễ thương, nhưng mà không bao giờ khen cha mẹ của mình. Có nhiều người con cứ làm như vậy. Hay là có nhiều cặp vợ chồng, có nhiều cái bà vợ đó, cứ nhìn thấy những anh thiên niên ngoài đường kia là đẹp là dễ thương, chứ không thấy chồng mình đẹp dễ thương. Cho nên rồi cuối cùng thôi đá đít anh chàng này phức để cho rồi. Hay là có nhiều anh chàng cứ nghĩ là những cái cô đại các tiểu thơ nào đó là dễ thương mà không thấy vợ mình dễ thương. Cho nên lúc đầu mà hăm hở cưới cho được, mấy sông cũng lội, mấy đều cũng qua, tìm nhau cho bằng được, cưới rồi thấy nó không đẹp, muốn đuổi ra khỏi nhà. Thành ra vì vậy mà mình thấy trong cuộc sống hiện tại không có hạnh phúc, vì mình không biết nhìn. Chúng ta phải biết rằng hạnh phúc đích thực là khi mà chúng ta không còn chạy tìm cầu nữa. Do vậy mà chư tôn đức cứ thường dạy: đừng có đứng núi này trong núi nọ. Đứng núi này trong núi nọ là mình thấy núi nào cũng cao hết á. Nhìn một hồi là mình thấy núi mình đang đứng là thấp, là dở tệ. Cho nên mình cứ chạy đi tìm cầu. Mà chạy đi tìm cầu là mình không bao giờ yên, không bao giờ hạnh phúc. Chúng ta không cần phải chạy tìm cầu, chúng ta không cần phải tạo thêm một điều kiện nào nữa. Chúng ta không cần thêm một điều kiện nào nữa là tại vì tất cả những điều kiện sẵn có của hạnh phúc chúng ta đã có ở trước mặt và ở trong tay. Bây giờ, chỉ khi nào chúng ta đặt mình có một cái nhận thức như vậy thì chúng ta mới có hạnh phúc thực sự. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, muốn có hạnh phúc thật sự, trước và trên hết là chúng ta phải dẹp trừ ba mặc cảm, đó là bằng người, hơn người và thua người. Xin đại chúng vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, dứt khoát chúng ta muốn có hạnh phúc là chúng ta phải dẹp trừ ba cái mặc cảm bằng người, hơn người và thua người. Đây là điểm hết sức là đặc biệt trong đạo Phật. Trong khi đó, đạo Cato giáo họ có một cái giáo lý hy vọng. Cái giáo lý hy vọng đó đóng một địa vị rất là quan trọng trong mọi sinh hoạt của họ. Chúng tôi nói điều này xin lưu ý với đại chúng là không có ý nghĩ phê phán bất cứ một tôn giáo nào. Nhưng mà mình nhìn, mình thấy rằng cái hy vọng đó là một cái niềm hạnh phúc trong tương lai, cho nên người ta có một cái nghị lực để chúng ta chịu đựng cái đau khổ trong hiện tại. Thành ra vì vậy cứ khuyên là mọi người phải ráng lên để mà mai kia mốt nọ mình hết khổ, mình mới sanh về nước Chúa. Do vậy mà có cái bài hát là thiên đàng địa ngục hai bên, ai không thì nhảy, ai già thì xa. Đêm nằm nhớ Chúa nhớ cha, đến khi gần chết được lên thiên đàng. Ở đó chúng ta thấy họ vạch rõ ràng là địa ngục và thiên đàng. Ai mà tin Chúa, ai mà theo Chúa thì được lên thiên đàng. Còn nếu mà đi ngược lại là người đó phải sa vào địa ngục. Như vậy cái điều căn bản của giáo lý đó là công nhận hiện tại chỉ là đau khổ. Phải làm thế nào để mà được lên thiên đàng mới sung sướng. Chứ còn bây giờ trong cuộc sống này là cuộc sống đau khổ. Điều đó nó đi ngược lại với giáo lý của Đức Phật. Giáo lý của đạo Phật, hạnh phúc có thể tìm ngay trong hiện tại. Thành ra vì vậy mà cái tinh thần nói theo như người Mỹ đó, recycle là hay nhất. Cho nên bất cứ một cái gì trong cuộc đời của chúng ta đó, quý vị đừng bao giờ nghĩ tới đây là chấm hết, hay là đừng nghĩ mình là cái đồ bỏ, mà mình phải nghĩ rằng có thể recycle được. Cho nên ngày nào mà còn có mình là mình còn có recycle. Cho nên mình vẫn còn có thể sống được, mình có thể làm được những cái điều mà chúng ta làm. Do vậy mà chúng ta có một cái tinh thần chuyển hóa rất là tích cực. Nếu bây giờ chúng ta chưa có hạnh phúc thì đó không phải là lối cuộc, mà chúng ta phải làm thế nào để chúng ta sống hạnh phúc. Bây giờ chúng ta chưa có cuộc sống thánh thiện, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không làm được để tạo cho mình có một cuộc sống thánh thiện. Nếu chúng ta cố gắng, chúng ta cũng sẽ làm cho mình có một cuộc sống thánh thiện. Thành ra vì vậy cho nên chúng ta phải tuyệt hy vọng, có nghĩa là phải chấm dứt hy vọng. Đây là một điều rất là đặc thù của đạo Phật. Các tôn giáo khác thường treo cái hy vọng để mà cứu chuộc cho một tương lai. Trong khi đó, đạo Phật dạy chúng ta phải chấm dứt cái đó, tức là chấm dứt hy vọng. Chúng ta phải trở về khai thác cái mảnh đất hiện tại của chúng ta thật là sâu sắc, tức là ly kết tuyệt hy vọng. từ ngữ ly kết tuyệt hy vọng, tức là chúng ta xa lìa nội kết. Nội kết có thể là nỗi khổ niềm đau, nội kết cũng có thể là những cái kỷ niệm đẹp. Dù cho là nỗi khổ niềm đau chúng ta cũng phải bỏ, mà kỷ niệm đẹp chúng ta cũng phải bỏ. Bởi vì ngày nào mà tâm tư của chúng ta còn chạy theo cái nỗi khổ niềm đau, còn chạy theo cái ý niệm đẹp, thì ngày đó chúng ta vẫn còn khổ dài dài. Cho nên chúng ta phải chấm dứt, xa lìa nội kết, tức là chấm dứt tất cả những cái hy vọng, thì chúng ta sẽ có hạnh phúc. Danh từ này rất là mạnh, cái lối dùng chữ cũng rất là hùng vĩ, tức là ly kết tuyệt hy vọng, là một cái danh từ rất là mạnh, rất là hùng vĩ, mà người Phật tử chúng ta nên nhớ. Nhớ, ly kết có nghĩa là chúng ta phải bỏ tất cả những cái nội kết, cho dù là phiền não đau khổ, cho dù là kỷ niệm đẹp mấy mươi năm tình cũ của mình cũng dẹp hết. Tuyệt hy vọng, đừng bao giờ đặt một cái hy vọng tương lai là càng xa vời, mà chúng ta phải sống ngay trong hiện tại, phải đẹp trong hiện tại, phải hạnh phúc trong hiện tại. Đó là từ ngữ hết sức là hay. Làm được những điều đó thì chúng ta sẽ không thấy chúng ta bị trôi nổi ra vào bọc bền trong cõi trời cõi người, không có bị bọc bền trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Không phải chỉ có trong một đời, mà trong cả tương lai, một tương lai dài, chúng ta không còn là một con người đi lang thang trong nẻo luân hồi nữa. Bởi vì không phải trong cõi người chúng ta mới bị hệ lụy, mà trong cõi trời chúng ta cũng bị hệ lụy. Bây giờ chúng ta sợ cõi người, chúng ta không muốn sanh về cõi người, chúng ta muốn tu phước, chúng ta sanh về cõi trời. Nhưng mà nếu cõi trời hết phước vẫn bị sa đọa như thường. Cho nên cõi người bị hệ lụy thì cõi trời cũng bị hệ lụy. Chỉ khi nào mà chúng ta giải thoát, có hạnh phúc ngay trong cuộc đời hiện tại, thì chúng ta không có cái hệ lụy nào cả. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Hệ lụy là vì sự chạy tìm của chúng ta, vì những phiền não như là sân hờn, ganh tị, thèm khát, giận hờn trong con người của chúng ta. Những cái đó được chuyển hóa là nhờ sự thực tập diệt trừ những ý niệm, vọng tưởng sai lầm về hạnh phúc, về thực tại, trong đó có danh và sắc. Vượt được những mặc cảm hơn kém và bằng người, đó là những cái ý niệm sai lầm về thực tại. Chúng ta vượt được những cái ý niệm về ngã, giải thoát khỏi những cái sợi dây ràng buộc, thì tự nhiên chúng ta đạt tới giải thoát và không còn thấy chúng ta là cái người quanh quẩn luân hồi đau khổ trong cõi người và cõi trời nữa. Kính thưa đại chúng, bài pháp không còn mặc cảm đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.